Quy y Đạt Ma, ly dục trùng tồn, quy y Tăng Già, trừ chủng trùng tồn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tòng kim nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trùng tồn, quy y Đạt Ma, ly dục trùng tồn, quy y Tăng Già, trừ chủng trùng tồn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 160, hàng cuối cùng. Xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ: Phù chúng sanh chi sanh diệt tâm, tứ xứ năng duyên, đọc bất năng duyên ư Bát Nhã. Tu vị đăng thừa biệt giáo, địa thượng chi Bồ Tát, phương năng khế nhập, ư vô trụ thời tức sanh tâm, ư sanh tâm thời tức vô trụ. Chúng ta xem đoạn này. Đây đều là nói chân tướng sự thật. Phàm phu không nhận ra được tự tánh, trong Đại Thừa Kinh thường nói: nhất niệm bất giác, nhi hữu vô minh. Cái niệm này nếu bất giác tức là vô minh. Thế nào là bất minh? Giác tức là minh. Không nhận ra giác thì sẽ trở thành bất giác. Giác là tự nhiên thông đạt tất cả các pháp. Cho nên gọi là bổn giác. Nó vốn dĩ là giác ngộ. Cái niệm này nếu bất giác thì bổn giác sẽ bị biến chất. Nó biến thành A Lại Gia. A Lại Gia chính là bất giác. Thập pháp giới, y chánh trang nghiêm đều là do A Lại Gia sản sinh ra. A Lại Gia là tâm sanh diệt. Giác tâm không sanh không diệt. Giác tâm chính là tự tánh. A Lại Gia ở mọi nơi đều năng duyên. Trên thực tế là nói tam tâm. Tam tâm là nhất thể. Từ chấp trì chủng tử mà nói thì gọi là A Lại Gia. Từ phân biệt mà nói thì gọi nó là ý thức. Từ chấp trước mà nói thì gọi nó là mạt na. Từ đó chúng ta hiểu rằng mạt na cùng với ý thức chính là tác dụng của A Lại Gia. Tác dụng của hai loại này là một cái là phân biệt, một cái là chấp trước. Chấp trước là gốc rễ của kiến tư phiền não. Phân biệt là gốc rễ của sở tri chướng. Cái năng lượng này mà ý thức thứ sáu có thể duyên tới là lớn nhất. Biến pháp giới, hư không giới, nếu không có nó thì duyên không tới. Tức là duyên không tới được Bát Nhã. Pháp thân Bát Nhã giải thoát là tam đức của tự tánh. Nó duyên không tới được pháp thân, duyên không tới được bát nhã. Tại sao? Pháp thân, bát nhã đều là không có hình tướng, duyên cần phải có đối tượng. Chúng ta xem phía trước, ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó có thể duyên được là hiện tượng vật chất. Nhãn duyên sắc, nhĩ duyên thanh, tỷ duyên hương, thiệt duyên vị, thân duyên xúc, gọi là ngũ trần, nó có đối tượng. Ý thức thứ sáu là tâm, nó không phải là vật chất, nó là ý niệm. Ý niệm có thể duyên pháp, nó có thể nghĩ đến quá khứ, nó có thể nghĩ đến vị lai. Công năng rất lớn, tâm sở tương ứng với nó, 51 thứ đều đủ cả, không có thứ nào không tương ứng. Cho nên trong kinh Phật nói, nó bên ngoài có thể duyên đến hư không pháp giới, bên trong có thể duyên đến tam tế tướng của A Lại Gia. A Lại Gia là nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Nghiệp tướng trong khoa học hiện nay nói là năng lượng, nó là hiện tượng sống chấn động, tức là nhất niệm bát giác. Chuyển tướng tức là ý niệm, khoa học gọi là thông tin. Có thể duyên đến được cảnh giới tướng là vật chất. Cảnh giới tướng bây giờ gọi nó là hiện tượng vật chất, đối lập với nó là hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần tức là thông tin. Tất cả các pháp từ tâm suy nghĩ mà ra, tức là ý niệm. Đích thực, các vật lý học, lực học hiện nay đem mục tiêu đối chuẩn với ba vấn đề này. Vật chất được vạch rõ ra, triệt để được làm sáng tỏ. Bây giờ thông tin còn chưa làm sáng tỏ, rốt cuộc nó từ đâu đến? Còn chưa biết. Hiện tượng vật chất, cái này cũng là 30 năm gần đây được phát hiện ra. Tiến sĩ người Đức Max Planck dẫn đầu cái nhóm nhỏ này chuyên môn nghiên cứu vật chất rốt cuộc là cái gì, tìm ra một vật chất nhỏ nhất. Nhỏ đến không thể nào nhỏ nữa. Vật chất trong kinh Phật gọi là cực vi sắc. Vi nghĩa là cực nhỏ, sắc tướng cực kỳ nhỏ bé. Mắt trần không thể nhìn thấy được, thiên nhãn cũng không nhìn thấy được, huệ nhãn của A-la-hán cũng không nhìn thấy được. Trong kinh Phật nói, thiên nhãn của A-la-hán có thể nhìn thấy được vi trần. Người ở cõi dục giới, sắc giới, cũng đều không nhìn thấy được. A-la-hán có thể nhìn thấy được. Đây là những thứ gì? Những thứ này chính là trong khoa học hiện nay gọi nó là nguyên tử. Những nhà khoa học và 80 năm trước phát hiện ra nguyên tử, cho rằng nguyên tử là vật chất cơ bản, không thể nào phân ra nữa vì nó là nhỏ nhất. Đâu biết rằng mấy năm gần đây khoa học không ngừng tiến bộ, ngày một đổi mới, những dụng cụ khoa học mới được phát minh ra có khả năng nắm bắt một giây trên 1.000.000 tỷ, có thể nắm bắt được. Cái này trong quá khứ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Dụng cụ khoa học cao độ như thế mới có thể tìm ra cực vi sắc. Ở trong Kinh Phật nói, tên gọi của khoa học gọi là trùng vi tử, hoặc gọi là vi trung tử đều được. Cái này mới là vật chất nhỏ bé nhất, không thể phân chia ra được nữa. Nếu phân chia ra nữa thì sẽ không còn. Phật gọi nó là lần hư trần. Lần nghĩa là láng giềng, nó cùng với hư không làm láng giềng, tức là nó không phân chia ra được nữa. Nếu phân chia ra nữa thì sẽ không còn, thì là hư không. Các nhà khoa học vẫn cứ phân chia nó ra. Vừa phân chia nó ra, thật là không còn nữa. Phát hiện ra cái gì? Phát hiện ra hiện tượng sóng chấn động của ý niệm. Từ đó, cả nghi vấn này đã được giải đáp. Vật chất là giả, nó là ảo tướng của ý niệm sản sinh ra. Chúng ta đã sai lầm xem nó là vật chất. Thực sự nó là giả. Chỉ riêng cái vật chất này mà chúng ta không thể phát giác ra, tại vì nó rất là nhỏ, tần số sanh diệt quá cao. Nếu chiếu theo Bồ Tát Di Lặc nói, thời gian tồn tại của nó chỉ là 1 giây trên 1.600.000 tỷ lần. Nói cách khác, 1 giây nó sanh diệt bao nhiêu lần? Tiền niệm diệt, hậu niệm sinh ra. 1 giây sanh diệt 1.600.000 tỷ lần, đơn vị là ngàn tỷ. Hán ngữ cổ gọi là triệu. Dưới cái tần số cao như vậy, làm sao mà biết được? Đây gọi là gì? Đây gọi là nhất niệm. Một lần sanh diệt chính là nhất niệm. Nhất niệm chính là một lần sanh diệt. Từ nhất niệm mà nói, đây là hiện tượng tâm lý, hiện tượng sanh diệt. Trong nhất niệm này đầy đủ ngũ uẩn. Trước kia chúng tôi đối với ngũ uẩn trong Kinh Phật nói đều không có hiểu rõ ràng, đều nảy sinh hiểu lầm. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Người niệm tâm kinh rất là nhiều. Có rất nhiều người dùng nó làm công phu sớm tối. Bên trong chiếu kiến ngũ uẩn đều là không. Ai chiếu kiến? Những nhà khoa học hiện nay đã nắm bắt được, nhưng vẫn không thể tìm ra kết quả. Không bằng trong Kinh Phật nói rõ ràng như vậy. Họ phát hiện ra vì chúng tử chính là phát hiện ra sắc, phát hiện ra thọ tưởng hành thức. Họ không có nói được rõ ràng như vậy, họ chỉ nói là hiện tượng sóng chấn động của ý niệm nảy sinh. Trong cái ý niệm này có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Bạn xem Phật nói rõ ràng như vậy, trong vật chất cơ bản cực vi sắc, nó đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là nói vì trung tử nó là sống, nó không phải là chết. Nó có cảm nhận, nó biết suy nghĩ, nó hữu hành. Hành là nối tiếp nhau, không ngừng. Tiền niệm diệt, hậu niệm sinh ra, đây gọi là hành, tức là nối tiếp nhau không ngừng. Trên thực tế, nó là giống nhau, nối tiếp nhau. Nó không phải là nối tiếp nhau thật. Nối tiếp nhau thật là phía trước và phía sau phải như nhau, nhưng nó thì phía trước và sau không như nhau. Chúng tôi nhìn thấy báo cáo khoa học mới chợt hiểu ra, thì ra chuyện là như thế. Khẳng định Phật là nhà khoa học phi thường. Làm sao Phật nhìn thấy được? Sự huyền bí của vũ trụ này bắt nguồn, nguồn gốc của vật chất, nguồn gốc của tinh thần. Cái nguồn gốc của khởi tâm động niệm đó là gì? Khoa học xem nó như là một mệnh đề để nghiên cứu. Trong kinh Phật nói với chúng ta, nhất niệm bát giác gọi là nghiệp tướng. Cái nghiệp tướng này chính là bản thể của A Lại Gia. Từ cái nghiệp tướng này sinh ra ý niệm, gọi là chuyển tướng. Chuyển là chuyển biến. Nghiệp tướng là gốc rễ, chuyển biến là lá cành. Từ trong chuyển biến sản sinh ra sắc, hiện tượng vật chất. Cho nên ý thức thứ sáu có thể duyên tới A Lại Gia, có thể duyên tới cực vi sắc, nhưng duyên không tới tự tánh. Về bên ngoài, khoa học hiện tại đã đạt hai đỉnh điểm. Một cái là vũ trụ vĩ mô, nghiên cứu thiên văn. Cái thứ hai là đi hướng ngược lại, là thế giới vi mô, tức là cực nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, đều có thành tựu. Nhất là lực học lượng tử, tức là nghiên cứu vũ trụ vi mô. Cùng với trong kinh Phật nói là giống nhau. Vũ trụ vi mô hiện tại họ vẫn chưa phát hiện ra, vẫn còn có một vấn đề lớn, đó chính là lớn nhỏ không hai. Vì trung tử cực kỳ nhỏ bé. Trong kinh Phật nói, giới tử nạp tu di. Núi tu di đặt ở trong hạt cải. Hạt cải không có phóng to, núi tu di cũng không có thu nhỏ. Vậy làm sao mà đặt vào? Cái này tựa như con chip mà hiện nay khoa học dùng. Bạn xem con chip, nó nhỏ hơn cả móng ngón tay út, nhưng bên trong nó chứa rất nhiều thông tin. Còn có rất nhiều hình ảnh. Từ trên máy tính thì nhìn thấy được. Đây gọi là giới tử nạp tu di. Những cái Phật nói còn thần kỳ hơn cái này. Cực vi chi vi, tức là trong vi trung tử có vũ trụ. Cả một vũ trụ nằm ở trong một hạt vi trung tử. Nó có thể hiện tướng không? Có thể hiện. Huệ Năng đại sư nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, là cả một vũ trụ nó hiện ra. Nó hiện nhưng nó không có phóng đại. Cái lớn nhỏ hiện ra là một, không phải là hai. Quá ví diệu. Nói cách khác, trong Phật pháp nói với chúng ta rằng biến pháp giới, hư không giới đều là từ tâm tưởng sanh ra, đều là tự tánh biến hiện ra, tâm hiện thức biến. Hiện tướng là tâm, tâm chính là tự tánh biến hiện ra, sản sinh ra biến hóa, biến nó thành lục đạo, biến nó thành mười pháp giới. Đây là A Lại Gia. A Lại Gia năng biến, tự tánh năng hiện. Nói cách khác, A Lại Gia không thể hiện, nhưng nó có thể biến được, làm biến dạng đi cảnh giới mà tự tánh biến hiện ra. Cái mà tự tánh biến hiện ra là nhất chân pháp giới. Trong tịnh độ gọi là thực báo trang nghiêm độ. Thực là chân thực là không sanh không diệt. A Lại Gia đi vào thì biến nó thành sanh diệt, biến nó thành mười pháp giới, biến nó thành lục đạo luân hồi. Cái tâm mà lục đạo phàm phu chúng ta dùng là vọng tâm, tức là A Lại Gia. A Lại Gia từ chân tâm biến ra. Chân vọng không hai. Chân vọng là nhất thể, giống như là hai mặt của nhất thể. Có mặt phải, có mặt trái, nó là nhất thể. Nếu chúng ta dùng mặt phải thì tức là nhất chân pháp giới, còn dùng mặt trái thì tức là mười pháp giới, tức là lục đạo luân hồi. Sự việc này chỉ có trong kinh Phật nói được thấu đáo, nói được vi diệu. Chúng ta hiện tại có thể hiểu rõ nhưng không chín chắn. Muốn chín chắn thì phải cần dùng công phu mấy năm. Làm sao có thể khiến cho nó chín chắn? Không thể dùng phương pháp của khoa học. Dùng phương pháp của khoa học thì cùng với chân tướng sự thật sẽ không tương ưng. Bạn sẽ mãi mãi không hiểu. Những cái mà bạn có thể hiểu được chỉ đến đây là hết. Đây là năng lượng của bát thức, nó có hạn chế, có giới hạn. Phải dùng chân tâm. Năng lượng của chân tâm là vô hạn. Chân tâm là cái gì? Phía trước chúng ta đã học qua. Chân tâm tức là chánh niệm, tức là vô niệm. Niệm có niệm không là vọng niệm. Niệm thiện niệm ác là vọng tâm. Niệm Phật pháp, niệm thế pháp cũng là vọng tâm. Hữu niệm đều là vọng. Vô niệm thì là chân. Vô niệm cũng không phải là niệm gì cũng đều không có. Vậy chánh tà cũng đều hoàn toàn không có rồi. Trong vô niệm có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng, có vô lượng tướng hảo. Đây là tính cụ mà trong Kinh Pháp Hoa nói, cũng là nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ đức tướng mà Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Đây là tính cụ tự tánh vốn có. Tự tánh có trí huệ viên mãn, có đức năng viên mãn. Trí huệ và đức năng tuyệt đối không phải là từ bên ngoài mà cầu được, bên ngoài không có. Bạn xem ở đây nói, mọi nơi đều có thể duyên tới, nhưng không thể duyên tới Bát Nhã. Bát Nhã là trí huệ, nó không duyên tới. Tại sao? Vì nó là vọng tâm. Trí huệ là chân tâm khởi tác dụng. Vọng tâm duyên không tới chân tâm, cho nên nó duyên không tới Bát Nhã. Bát Nhã khi nào thì nó sẽ phát hiện ra? Khi minh tâm kiến tánh thì sẽ phát hiện ra. Mức độ như thế nào thì mới có thể minh tâm kiến tánh? Biệt giáo địa thượng Bồ Tát, Bồ Tát viên giáo sơ trụ trở lên, Kinh Hoa Nghiêm phân chia địa vị của Bồ Tát thành 52 cấp bậc. 52 cấp bậc này hoàn toàn là sự cạn sâu của định công. Tu thiền định cạn sâu chia thành 52 cấp bậc. Năm mươi hai cái xếp theo thứ tự này là từ dưới lên trên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. 40 cái này cùng với thập địa là 50 cái. Phải từ sơ địa trở lên trong viên giáo. Viên giáo sơ trụ bằng với sơ địa của biệt giáo. Nói một cách khác, viên giáo là tính từ sơ địa biệt giáo lại hướng lên trên, tiếp theo thứ tự 42 vị thứ. Bốn mươi hai vị thứ này đều là minh tâm kiến tánh, đều là vĩnh viễn đoạn tuyệt khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước. Khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước, tất cả đều không còn nữa, còn cấp bậc gì nữa? Phải nói là bình đẳng. Có khởi tâm đồng niệm thì không bình đẳng, không có khởi tâm đồng niệm tất nhiên là bình đẳng. Không sai. Bồ Tát ở thật báo độ là bình đẳng thật. Trong bình đẳng còn có không bình đẳng. Vậy là cái gì? Tập khí dày mỏng không như nhau. Tập khí ở phía dưới thì rất nặng nề. Tạp khí ở phía trên thì rất mỏng. Cái này không như nhau. Chúng ta phải hiểu, A-la-hán đã đoạn tuyệt được kiến tứ phiền não, nhưng tạp khí vẫn chưa đoạn. Tạp khí phải đoạn sạch thì họ sẽ không gọi là A-la-hán, họ sẽ nâng lên đẳng cấp, gọi là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật phải đoạn trần xa phiền não. Trần xa phiền não là phân biệt. Thật sự làm được không phân biệt rồi, nhưng tập khí của không phân biệt vẫn còn. Cho nên Bích Chí Phật buông xả phân biệt, họ sẽ tăng cấp bậc, họ là Bồ Tát. Bồ Tát có tập khí phân biệt. Sau khi đoạn dứt được tập khí phân biệt rồi, thì họ lên một bậc là Phật trong 10 pháp giới. Phật trong 10 pháp giới. Vô minh vẫn chưa đoạn. Vô minh đã đoạn dứt rồi, thì là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Phá được vô minh rồi, nhưng tập khí vô minh vẫn còn. Tập khí của kiến tứ phiền não có cách để đoạn. Tập khí của trần xa phiền não cũng có cách để đoạn. Nhưng tập khí vô minh thì không có cách để đoạn. Tại vì sao? Vì họ không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, bạn dùng cách gì để đoạn? Bạn phải dùng phương pháp thì sẽ không khởi tâm, không động niệm sao? Đó là thói chuyện của biến độ lớn. Lúc này phải làm như thế nào? Cái này gọi là tùy vận, tức là tùy nó đi. Thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ không còn nữa. Người xưa dùng cái thí dụ này, giống như là một chai rượu. Trong chai có chứa rượu, đổ sạch rượu ra, cọ cho thật sạch, đến không còn một giọt rượu, ngửi ngửi vẫn có mùi. Cái mùi này làm sao mất? Không có cách làm nó mất. Chỉ có một cách, mở miệng chai ra, để ở đó, để đến nửa năm, một năm, ngửi lại, thì sẽ không còn mùi nữa. Phải cần thời gian rất dài. Cái tập khí này mới đoạn hết được. Sau khi đoạn hết tập khí, thật báo độ sẽ không thấy nữa. Trong Kinh Kim Cang nói, phàm là hữu tướng đều là hư vọng, không có nói thật báo độ ngoại lệ. Thật báo độ không có sanh diệt. Nó có thì cũng sẽ bị diệt mất, không còn nữa. Đây gọi là ẩn hiện. Thật báo độ hiện tiền, đây là hiện. Thật báo độ không còn nữa là ẩn, nó không phải là sanh diệt. Nó không có sanh diệt. Có duyên nó sẽ hiện, không có duyên nó sẽ không hiện. Nó ẩn đi, ẩn tàng đi. Cho nên trong Đại Thừa Giáo nói là ẩn hiện. Ẩn hiện đối với những người thật báo độ mà nói là cá biệt, là biệt nghiệp, không phải cộng nghiệp. Tập khí vô thủy vô minh của một người đã đoạn dứt rồi thì họ sẽ tỉnh lại, thật báo độ của họ không còn nữa. Họ sẽ đi đâu? Đi đến thường tịch quang. Cho nên tập khí vô thủy vô minh không có chướng ngại gì. sẽ giống như Như Lai vậy. Trí huệ thần thông, đức tướng, không có chuyện không thể thực hiện được. Có thể phân thân vô lượng vô biên. Đến mười phương thế giới đảnh lễ Phật, đi cúng dường Phật, đây là tu phước. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ, phước huệ song tu, đắc đại tự tại. Đầy đủ pháp thân bát nhã giải thoát, gọi là tam đức bí tàng. Chân chính thường lạc ngã tịnh, pháp thân có thường lạc ngã tịnh, bát nhã có thường lạc ngã tịnh, giải thoát có thường lạc ngã tịnh. Tức là không thể hồi quy thường tịch quang, cần phải đoạn hết vô thủy vô minh thì họ sẽ về thường tịch quang. Về với thường tịch quang, thường tịch quang không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Thường tịch quang ở đâu? Thường là không sanh không diệt. Tịch là thanh tịnh vô nhiễm. Quang là quang minh biến chiếu, chiếu toàn vũ trụ, ở mọi lúc, ở mọi nơi, không nơi nào không có. Mọi người chúng ta tất cả đều có chư Phật Như Lai trong thường tịch quang. Giống như là chúng ta ở trong cái phòng này có mười mấy cái bóng đèn, mỗi một bóng đèn mở lên, ánh sáng đều chiếu rọi khắp gian phòng này. Ánh sáng và ánh sáng hòa chung vào nhau không tách rời, cho nên đi vào thường tịch quang là cùng với chư Phật Như Lai hòa thành một thể, cho nên đi vào thường tịch quang. Đây là tự tánh. Hòa nhập thường tịch quang chính là trở về với tự tánh. Trở về với tự tánh thì mới thật sự chứng đắc đại viên mãn. Bạn sẽ ở đâu? Vô xứ bất tại, vô thời bất tại. Tôi ngày ngày nghĩ đến Phật A-di-đà, tôi muốn gặp Ngài. Phật A-di-đà đột nhiên sẽ nhìn thấy trước mặt, sẽ hiện thân ra. Ngài có từ đâu đến không? Không có. Biến mất rồi thì đi đâu? Cũng không có. Không đến không đi, sinh ra tại đó, biến mất tại đó. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm nói, Ngài nơi nào cũng có. Cho nên biến pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sanh khởi tám đồng niệm, Ngài đều biết hết. Khi nào được độ, khi nào cần đi chiếu cố cho bạn, Ngài cũng đều biết hết. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thời cơ, nhân duyên. Khi đó Ngài đến thật, hiện thân thật, sẽ thuyết pháp thật cho bạn, giúp đỡ bạn thật, thành tựu cho bạn. Cái này chúng ta phải tin sâu, không nên nghi ngờ. Thập phương thế giới tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Trong kinh Hoàng Nghiêm nói, thập phương là nói không gian, vô cùng lớn, không có bờ bến. Tại sao là tự tánh biến hiện? Tự tánh không có bờ bến, cho nên hư không pháp giới cũng không có bờ bến. Tự tánh không có ô nhiễm, tự tánh đầy đủ vô lượng trí huệ đức năng. Tại vì sao chúng ta học Phật? Vì muốn trở về với tự tánh. Trở về với tự tánh chứng đắc đại viên mãn. Trở về với tự tánh cùng với tất cả vạn sự vạn vật cùng là nhất thể, chứng đắc được nhất thể rồi. Thì ở trong nhất thể này mới gọi là giác ngộ triệt để. Cái việc cầu học này cũng được tốt nghiệp và chứng đắc đại viên mãn. Cái đại viên mãn này tiếng Phạn gọi là Đại Bát Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn ở Trung Hoa cũng dịch là viên tịch. Viên là viên mãn, tịch là tịch diệt. Tịch diệt là gì? Giống như hiện tại chúng ta nói là chân không, cái gì nó cũng đều không có. Tuy là nó cái gì cũng không có, nhưng nó cái gì cũng đều có thể hiện ra được. Kỳ diệu là kỳ diệu ở chỗ này. Thật vậy, cái gì cũng không có, cho nên gọi nó là không. Cái không này không phải là vô, không xem như vô để nói, nó gặp duyên sẽ hiện tướng. Cho nên nói chân không, bất không, diệu hữu, phi hữu. Diệu hữu là cái gì? Chúng ta cảm thấy có, đều là giả. Đích thực không có tồn tại là mắt của chúng ta nhìn sai. Chúng ta không có nhìn thấy chân tướng, mà nhìn thấy vọng tướng. Rất nhiều vọng tướng vướng vít với nhau, nên chúng ta ngỡ rằng nó là thật, kỳ thật nó không phải là thật, vốn dĩ là không có tồn tại. Chúng ta ngỡ rằng nó tồn tại từ sớm đã đi qua. Bạn nghĩ thử xem, một giây trên 1.600.000 tỷ lần sanh diệt. Bạn có thể khống chế được một lần sanh diệt không? Tuyệt đối không thể được. Cây kiếm giờ của chúng ta từng giây đi qua, một giây bạn cũng không thể nắm bắt được. Huống hồ là trong một giây có sự sanh diệt đến 1.600.000 tỷ lần. Một lần sanh diệt tức là một hình ảnh trên màn hình, hình ảnh trên màn hình của cả vũ trụ. Vũ trụ từ đâu đến? Không phải là sự bùng nổ lớn. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ tâm tưởng sanh ra. Chủng tử của A La Gia đó là nhân. Tâm tưởng là duyên. Tưởng cái gì thì hiện ra cái đó. Tất cả đều là tự làm tự chịu, đều không có can hệ với bất cứ ai. Đây là chân tướng sự thật. Ở trong kinh Đại Thừa, Phật nói được thấu đáo, nói được rõ ràng. Từ đó chúng ta sẽ hiểu được Pháp Thân Bát Nhã Giải Thoát. Đây là tự tánh. Chỉ có Biệt Giáo Địa Thượng Bồ Tát họ có thể duyên tới, họ có thể nắm bắt được. Người này chính là trong Thiền Tông nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Họ làm được. Có người duyên tới được nơi này không? Có. Lịch sử 2000 năm nay của Trung Hoa, tức là Phật giáo truyền vào Trung Hoa, trong nguyên năm 27, năm nay là 2014, đến năm 2067 mới vừa tròn 2000 năm. Trong 2000 năm này, Phật giáo ở Trung Hoa có thành tựu gì? Chúng ta xem trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, Cảnh Đức Truyện Đăng Lục ghi chép đạt đến cảnh giới này chính là Biệt Giáo Sơ Địa trở lên. Ước tính bảo thủ nhất của chúng tôi là hơn 3000 người. Ở Trung Hoa trong Thiền Tông còn có giáo hạ. Hiền Thủ, Thiền Thai, Tam Luận, Pháp Tướng, những tông phái khác, những người thành tựu cũng không ít. Tịnh độ thì càng nhiều hơn. Đây là vị hành đạo. Nan hành đạo đều là có bấy nhiêu người. Vị hành đạo càng nhiều hơn. Sư Huệ Viễn Đại Sư, đây là thời Đông Tấn, ở Lư Sơn dựng lên Liên Xã đầu tiên, 100 mấy người cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tu. Viễn Công Đại Sư dẫn đầu. Đây là tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông chúng ta. Truyền đến ngày nay, 1700 năm nay, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ước tính bảo thủ nhất là hơn 10 vạn người. Sự cống hiến của Phật giáo đối với Trung Hoa vãng sanh đến thế giới Cực Lạc bằng với việc thành Phật. So với các pháp môn khác là thành tựu. Họ mặc dù minh tâm kiến tánh, cùng với vãng sanh thế giới Cực Lạc thì không thể bì. Vãng sanh thế giới Cực Lạc đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Họ cũng là A Di Việt Trí Bồ Tát. tịnh độ được sự gia trì của Phật A-di-đà. Tốc độ rất nhanh, ổn định. Ổn định tức là bạn không chiêu ma chướng. Sự gia trì của Phật lực tất cả chư Phật đều gia trì bạn, tất cả thần hộ pháp đều chiếu cố bạn. Cho nên gọi là vị hành đạo. Vô trụ sanh tâm là cùng một lúc. Vô trụ chính là sanh tâm, sanh tâm chính là vô trụ. Sanh tâm là trí huệ bát nhã, phóng quang phổ chiếu. Vô trụ là tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Nhất niệm bất sanh, nhất niệm bất sanh là phóng quang phổ chiếu. Trì dư địa tiền chứ hiền, nhưng thì đã thành lưỡng tiệt. Nhất thời sanh tâm, lánh nhất thời vô trụ. Vô trụ bất sanh tâm, sanh tâm không thể vô trụ, cho thấy phàm phu không có phần. Tam thừa Bồ Tát đều làm không được, phàm phu làm sao có thể làm được? Kim thử tịnh độ pháp môn giáo chúng sanh, trì danh niệm Phật, lệnh chúng sanh tức niệm ly niệm, tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu, đạo nhập vô niệm, tức phàm thành thánh. Phương pháp này quá tuyệt diệu. Tức niệm chính là một câu A-di-đà Phật, ly niệm là buông xả những vọng tưởng. Tạp niệm khác, để trong tâm của chúng ta chỉ có nhất niệm, chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, bất kể ý niệm gì cũng đều không có, gọi là lý niệm. Có câu A-di-đà Phật này là tức niệm. Tức niệm lý niệm, lý niệm tức niệm. Tìm thông Phật trí, Phật trí là không có cái gì mà không biết. Tìm thông Phật trí chính là tìm thông trí huệ bát nhã của tự tánh vốn có. Ám hợp đạo diệu, cái đạo này là thành Phật chí đạo, quá tuyệt diệu. Đạo nhập vô niệm tức là dạy bạn một câu A-di-đà Phật, niệm lâu rồi thì tự nhiên sẽ vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm. Bạn nói họ có niệm, họ không có niệm. Bạn nói họ không có niệm, nhưng danh hiệu của A-di-đà Phật họ lại tương tục bất đoạn, một niệm nối tiếp một niệm. Tức phàm thành thánh. Thân của chúng ta là thân phàm phu lục đạo. khi thành thánh, thế giới Tây Phương Cực Lạc là thần pháp tánh. Cái thân thể hiện tại này của chúng ta là thần pháp tướng, là tướng phần của A La Gia, chính là hiện tượng vật chất. Thân của thế giới Cực Lạc không phải là hiện tượng vật chất, nó là từ pháp tánh biến hiện ra. Pháp tánh là thanh tịnh, cho nên thân là thanh tịnh. Pháp tánh không có ý niệm, cho nên tâm của họ là thanh tịnh, bình đẳng giác. Năm chữ này chính là hình dung pháp tánh. Đức năng, đức tướng, của Sở Sào viết, Sở Sào của Liên Trì Đại Sư. Hai câu nói này nói rất hay. Việc tam kỳ ư nhất niệm, xè chư thánh ư phiến ngôn. Việc là xứ Việt, tam chỉ là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bồ Tát thành Phật, theo cách nói thông thường, kiếp A Tăng kỳ thứ nhất, tu mạng tam thừa, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Kiếp A Tăng kỳ thứ nhất, kiếp A Tăng kỳ thứ hai, sơ địa đến thất địa, bảy vị thứ. Kiếp A Tăng kỳ thứ ba, bát địa, cửu địa, thập địa, ba vị thứ. Tu mãn ba đại A Tăng kỳ kiếp. Biệt giáo, từ thập tính vị đến thập địa, tu mãn ba kiếp A Tăng kỳ. Nhất niệm tịnh độ thì là siêu việt. Nhất niệm tức là niệm Phật, niệm Phật A Di Đà. Có gương mẫu, có chứng cứ cho chúng ta xem. Lão Hòa Thượng Hải Hiền của Lai Phật Tự, Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Nhất niệm của Ngài siêu việt cả Bồ Tát ba đại A Tăng kỳ kiếp. Bạn muốn hỏi tôi, Ngài Hải Hiền vãng sanh ở phẩm vị nào? Tôi không chút hoài nghi, cũng không cần nghĩ ngợi nói với bạn rằng Ngài vãng sanh là thượng thượng phẩm. Tề chư thánh ư phiến ngôn, phiến ngôn tức là một câu Phật hiệu. Dùng một câu Phật hiệu này cùng với tất cả chư thánh. Cái chư thánh này là nói thập thánh, từ sơ địa đến thập địa, bình đẳng với họ. Tề nghĩa là bình đẳng. Chúng ta là phàm phù, được cất nhắc đến bậc Bồ Tát của Pháp Văn Địa, quả là không cách nào tưởng tượng. Cái này là Đức Thế Tôn nói ở trong kinh, tuyệt đối không phải là vọng ngữ. Chúng ta tu học không thể sợ sệt, đã bỏ tính mạng cũng không thành vấn đề, phải tu cho đến cùng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, khi Ngài viết chú giải này là lúc Ngài mang trọng bệnh, không phải là bệnh nhẹ. Ai nhìn thấy cũng hy vọng Ngài nghỉ ngơi, vì Ngài quá mệt. Từ sáng đến tối, nằm rạp ở trên bàn. Bên cạnh chiếc bàn chắc rất là nhiều tài liệu tham khảo. Cả tôi cũng phải giật mình, chắc nhiều sách đến như vậy. Tôi hỏi Ngài, từ đâu mà có? Cảm ứng không thể nghĩ bàn, đều là một số người tìm thấy được tặng cho Ngài. Bạn đi tìm cũng không tìm được. Chúng ta học một môn phải tìm mười mấy hai mươi loại tài liệu tham khảo, đều phải tìm một hai năm. Bạn xem tài liệu tham khảo của Ngài, kinh luận 83 loại, trước tác của Tổ sư Đại Đức 110 loại. Tổng cộng tài liệu tham khảo dùng là 193 loại. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, có thể không khâm phục sao? Rạp lại sát đất không nói lời nào. Ngài thân mang trọng bệnh, đây là thể hiện cho chúng ta xem, thể hiện cái khổ của chúng sanh hiện tại, thể hiện sự dũng mãnh tinh tấn, không sợ ma bệnh, cũng không sợ tuổi già. Không chịu nghỉ ngơi. Sau khi viết xong chú giải, vẫn thường xuyên đính chính lại. Cho đến khi làm xong bản thảo, chúng tôi quen biết nhau đã rất lâu. Nếu như phải suy nghĩ đến sức khỏe của bản thân, mỗi ngày thời gian làm việc nhất định, cũng có thời gian nhất định để nghỉ ngơi. Thì phần chú giải này của Ngài sẽ phải kéo dài thêm mấy năm nữa. Ngài 6 năm hoàn thành nó. Nếu như phải nghỉ ngơi, vậy thì sẽ mất 12 năm. Không thể nghỉ ngơi là vì chánh pháp cửu trụ, vì sự lưu truyền của tịnh độ. Mà hy vọng cống hiến đã mấy lần bệnh nặng tái phát, Ngài vẫn không chịu nghỉ ngơi. Chúng ta hiểu được sự thật tình hình. Đối với chú giải này, mỗi khi mở ra xem thì nhớ đến tình trạng lúc bấy giờ của Ngài. Ngài là vì ai? Là vì chúng ta. Chúng tôi vì tiện lợi cho người sau nên soạn tài liệu tham khảo này. Đối với việc học tập sẽ tiện lợi rất nhiều. Hy vọng mọi người đều có được. thành tựu giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy. Chánh pháp được khôi phục. Thì chúng sanh được lợi ích thật sự. Chánh pháp có thể khôi phục được không? Không nằm ở bên ngoài, đều nằm ở bản thân của chúng ta. Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng, cái gì gọi là chánh pháp? Người có giảng kinh, người có nghe kinh, người có tu hành, người có chứng quả. Vãng sanh tịnh độ tức là chứng quả. Tất cả những cái này đầy đủ thì tức là chánh pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có chứng quả, cái này gọi là tượng pháp. Tu tịnh độ không có người vãng sanh, cái này là đạo tràng tượng pháp. Có người vãng sanh thì là đạo tràng chánh pháp. Lái Phật tự cái ngôi chùa nhỏ này, dùng cái tiêu chuẩn này để xem, nó là chánh pháp trong chánh pháp, thuần chánh chi pháp. Ba vị vãng sanh đều là biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh. Chánh trùng chi chánh biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta cần phải học tập, cần phải tiếp bước theo họ. Họ có thể làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Phải có lòng tin. Nếu như bạn nói họ có thể làm được, tôi làm không được, vậy thì tiêu bạn rồi. Bạn sẽ mãi mãi không làm được. Tại vì sao? Vì lòng tin của bạn không có. Lòng tin là quan trọng hơn cả bất cứ gì. Đại Kinh Đại Luận, giống như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đại Trí Độ Luận đều nói: tính vi đạo nguyên công đức mẫu, trường dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Phật pháp từ lòng tin mà sanh ra. Giáo huấn của Thánh Hiền cũng từ lòng tin mà sanh ra. Không tin thì không còn cách. Tại sao hiện nay văn hóa truyền thống bị xí đôi? Vì mọi người không tin. Rất có thể tương lai ở nước ngoài sẽ hưng thịnh lên. Tại sao? Vì người nước ngoài họ tin. Cho nên chúng ta phải gây dựng lại lòng tin. Cả đời của Lão Hòa Thượng là biểu pháp dành cho chúng ta. Là biểu pháp gì? Chính là giúp cho chúng ta tăng thêm lòng tin. Lòng tin kiên định, tâm nguyện kiên định, quyết định vãng sanh. Chí tai diệu dụng. Chí là đạt đến tột cùng. Kiệt tác của Phật A-di-đà, thế giới cực lạc là kiệt tác của Ngài. Phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Ai ai cũng viên mãn thành tựu Phật Đạo. Thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta đọc trước đoạn văn phía dưới. Niệm Phật là ngõ tắt của việc tu hành. Chính lộ nghĩa là đường tắt, nghĩa là đi con đường tắt. Khoảng cách gần nhất gọi là chính lộ. Trì danh lại là ngõ tắt của bốn loại niệm Phật, gọi là đường tắt trong đường tắt. Bổn kính lại không đề xướng nhất tâm bất loạn, không đề xướng câu này cho đến khi phát tâm Bồ Đề, xuyên suốt chỉ niệm A-di-đà Phật là mục đích chính. Xong nghĩa là tổng cương lĩnh của việc tu học, nguyên tắc dùng của việc tu hành. Nếu như có thể phát tâm chuyên niệm, đều được vãng sanh. Cho nên càng chứng minh rằng nó càng đơn giản tiện lợi. Vì vậy mới gọi là đệ nhất kinh của Tịnh Độ Tông, vì nó là dứt khoát trong dứt khoát, tiện lợi trong tiện lợi, tuyệt đối dùng thông, không thể nghĩ bàn. Lợi ích cho chúng sanh. Cho nên bổn kinh là số 1. Đích thực là Như Lai nói bổn kinh là đệ nhất kinh. Một chút cũng không giả. Chúng ta gặp được là pháp môn số 1. Quả là quá vinh hạnh, quá may mắn. Làm sao có thể trong cuộc đời này gặp được cái pháp môn này? Phía dưới nói, chúng ta xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Những pháp môn khác là chánh nhập vô sanh. Con đường họ đi là con đường chánh. Nhập vô sanh pháp nhẫn, tức là minh tâm kiến tánh. Tức là bát địa trở lên. Cho nên gọi là con đường khó đi. Rất khó, không phải là khó giả. Nhập môn cũng khó. Nói một cách chân thật, nếu chúng ta y theo nề nếp chính quy thông thường mà đi, chúng ta sẽ không thể nhập môn. Điều kiện nhập môn là phải đoạn kiến hoặc. Hoặc là mê hoặc. Kiến là kiến giải, cũng tức là nói chúng ta nhìn sai. Phải chỉnh sửa cái nhìn sai lại thì bạn mới có thể nhập môn. Cái nhìn sai đầu tiên là gì? Thân thể, gọi là thân kiến. Bạn nghĩ thử xem, chúng sanh trong lục đạo ai không xem thể xác là chính mình? Phật nói cái này sai. Thần không phải là ta. Thần không phải là ta, vậy cái gì mới là ta? Phật nói với chúng ta, ta là bất sanh bất diệt. Cái thân này là thân sanh diệt. Nếu thân là ta, người chết rồi, ta không phải, cũng không còn nữa sao? Vậy còn tu để làm gì nữa? Không cần tu. Thần không phải là ta. Hiểu cho rõ, nó là giả. Thân là cái gì? Giống như quần áo vậy. Cái này thì quý vị hiểu, quần áo không phải là ta. Vậy nó là cái gì? Nó là vật sở hữu của ta. Thần xác cũng là vật sở hữu của ta, không phải là ta. Bạn phải hiểu rõ, hiểu tường tận điều này, thì đối với sanh tử sẽ không còn sợ hãi. Sanh tử là cái gì? Tức là giống như thay quần áo vậy thôi. Bộ quần áo này giấy rồi thì thay bộ khác. Lục đạo luân hồi tức là thay quần áo. Bạn thay đổi đi nẻo nào rồi? Cái này bạn phải biết. Phải phá vỡ thân kiến. Nói cách khác, chúng ta làm thật thì sẽ không có vị thân xác mà lo nghĩ nữa. Vị thân xác mà lo nghĩ là sai. Phải vì ta mà lo nghĩ. Ta là cái gì? Linh tánh là ta. không gọi là linh hồn. Tại sao linh hồn là mê? Nó không có giác. Linh hồn, linh là giả, cần phải thay đổi một chữ là mê hồn. Nếu nó thật sự linh thì nó sẽ không thể nào đi đến Tam Ác Đạo để đầu thai. Khi nó đến nhân gian để đầu thai thì nó nhất định phải lựa chọn một gia đình đại phú đại quý để sanh ra hưởng phước, hưởng phước cả đời. Đây mới gọi là linh. Tánh là linh, là linh tánh. Không mê tức là linh tánh. Nếu mê rồi thì là mê hồn. Mê rồi thì nó sẽ ở trong lục đạo luân hồi tìm cái thân xác. Cái thân xác này hư hỏng đến không thể dùng được nữa thì lại tìm một cái thân xác khác. Tìm thân xác cũng không phải là tùy tiện mà tìm. Phải có căn duyên với cha mẹ. Căn duyên cũng đều là không tốt. Chúng ta mê mà không giác. Căn duyên gì? Báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không có cái căn duyên này, phàm là đến đầu thai, Phật nói với chúng ta rằng không ngoài bốn cái duyên này. Cho nên bạn mang thai không nên phá thai. Bạn cố gắng sinh nó ra, cố gắng nuôi dưỡng nó cho tốt. Nếu như nó đến là để báo ơn thì nó tự nhiên sẽ là hiếu tử cháu ngoan. Tại sao? Là vì trong quá khứ nó chịu ơn của bạn. Nếu như bạn phá thai, được rồi, bạn giết chết nó. Nó vốn đến để báo ơn. Bạn dùng cái thủ đoạn này đối đãi với nó, vậy là kết thành đại oán. Nó sẽ trở lại để làm gì? Nó sẽ trở lại để báo thù. Nếu như nó đến để báo oán, vậy thì oán càng thêm oán, mối hận thù đó sẽ càng sâu hơn. Nó đến là để trả nợ. Vì trong quá khứ đã nợ bạn, bây giờ nó đến để kiếm tiền trả lại cho bạn, nuôi dưỡng bạn. Bạn lại giết chết nó. Trả nợ lại cộng thêm nghiệp sát thì trở thành hận thù. Còn nếu nó đến để đòi nợ là cha mẹ thiếu nợ nó, nó đến để đòi lại, bạn lại đi giết nó. Thì đời sau kiếp sau phiền phức sẽ rất lớn, vĩnh viễn rối rắm không sáng tỏ, đời đời kiếp kiếp, không phải là một đời một kiếp. Chúng ta đã kết oán với biết bao nhiêu người. Cho nên hiểu được sự thật tình hình thì kiếp này có thiệt thòi cũng không sợ, bị mắc lừa cũng không sợ. Tại vì sao? Vì trả nợ. Tôi đã trả hết rồi, không còn oán hận, không còn có ý niệm báo thù. Đây gọi là gì? Đây gọi là biết thanh toán trả nợ. Không nên tạo ác nghiệp nữa. Sau khi học Phật hiểu rõ rồi, nên dùng phương pháp giáo dục của Phật Đà biến tất cả hoàng gia trái chủ trở thành các đồng tham đạo hữu. Pháp thượng thượng thừa, Vậy mới là đúng. Phật Pháp đem lại cho chúng ta lợi ích vô cùng thù thắng chính là cái này. Đem việc đòi nợ trả nợ, ân ân oán oán, tất cả biến hóa nó thành pháp quyến thuộc. Chúng ta có chú một thầy là chư Phật Như Lai, đồng tham đạo hữu đều là Bồ Tát. Chúng ta đi con đường dễ đi, không đi con đường khó đi. Tịnh nghiệp của hôm nay sẽ được bất sanh bất diệt. Nó quá ví diệu, chính là một câu Phật hiệu. Tin thật, nguyện thật. Một câu Phật hiệu không nên gián đoạn. Mọi lúc mọi nơi trong tâm đều ở niệm Phật. Dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đối đãi với tất cả mọi người, tất cả mọi sự vật. Chỉ nên buông xả, không nên chiếm hữu, không nên trục lợi của người khác, không nên chướng ngại thiện pháp của người. Nên phát thành nhân chí mỹ, bất thành nhân chí ác. Người ta làm việc tốt, đối với bản thân họ có lợi ích, đối với xã hội, đối với mọi người đều có lợi ích. Không những không nên chướng ngại họ, mà ta nên nghĩ cách giúp đỡ họ. Vậy là mới đúng. Ta chịu giúp đỡ người khác thì sẽ có rất nhiều người giúp đỡ ta. Ta lúc nào cũng chướng ngại người khác thì sau này ta sẽ nhận quả báo. Ta muốn làm chuyện gì thì cũng sẽ có rất nhiều người chướng ngại ta. Nhân quả báo ứng, tớ hào không sai sót. Vạn lần không nên hôm nay vì ta có quyền thế, ta có thể chướng ngại họ. Trên thực tế thì không chướng ngại được họ. Con đường này có chướng ngại, đi không thông, tôi sẽ đi con đường kia. Nhất định phải hiểu điều này. Trên thực tế vẫn tồn tại ý nghĩ sai lầm này, họ là đang chướng ngại chính bản thân họ. Họ không có chướng ngại được người khác. Trong một đời này, phải thiện tâm thiện hành. Duyên chưa đủ thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, không thể nào thành tựu được. Nhưng những người có công đức viên mãn, không làm thì cũng viên mãn. Không có chướng ngại, họ làm thành công mới được viên mãn. Có chướng ngại, không thành công thì cũng được viên mãn. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, phát ý viên thành, viên mãn công đức. Tại vì cái mà bạn phát tâm là chân tâm. Tại sao có chướng ngại? Không phải nghiệp chướng của bản thân thì cũng là do chúng sanh phước mỏng. Tất cả mọi mặt nhìn cho rõ ràng. Vậy cái mà người ta chướng ngại ta thật ra là không phải đang chướng ngại ta, mà đang chướng ngại chúng sanh. Chúng ta vì chúng sanh phục vụ, họ gây chướng ngại cho ta, vậy thì chúng ta không còn cách nào để phục vụ mọi người. Chúng ta nên vui vì được đánh rỗi, công đức lại viên mãn. Vậy là họ lại tạo thêm nghiệp tội. Tội của họ gây ra không phải là từ chỗ của chúng ta, vì chúng ta không có trách họ. Chúng ta không có chống đối họ, là họ gây tội với chúng sanh. Kim thử tịnh nghiệp, xảo nhập vô sanh, đây là con đường dễ đi. Niệm Phật pháp môn, nại tu hành chi kính độ. Phật môn có quyển sách nhỏ, kính trung, kính hữu kính. Khi tôi mới học Phật, thích xem quyển này. Đường tắt là so với ai? Đại thừa. So với tiểu thừa, đại thừa là đường tắt, tiểu thừa có khoảng cách xa. Đại thừa so với thiền tông, thiền tông là đường tắt. Đại thừa giáo thông thường. Khi tu học rất khó. Thiền tông so với tịnh độ tông, tịnh độ lại là đường tắt. Thiền tông thì khó. Trong tịnh độ có bốn loại niệm Phật. Thật tướng niệm Phật khó, không phải người bình thường là có thể làm được. Quán tưởng niệm Phật thì tương đối dễ, nhưng quán tưởng phải là những người kỹ càng, những người có lòng nhẫn nại, tính tình nóng nảy, quán tưởng sẽ không quán được. Nếu bạn không tin thì thực nghiệm thử xem. 16 quán. Quán thứ nhất là quán thái dương. Mặt trời lặn tựa như trống treo, mở mắt ra mặt trời ở trước mắt, khi nhắm mắt lại thì mặt trời cũng ở trước mặt. Bất kể là khi nào bạn quán tưởng thì mặt trời sẽ ở trước mắt. Bạn thử nghĩ xem, bạn có thể quán được không? Quán được rồi, dùng cái công phu này niệm Phật, nhất định sẽ vãng sanh. Lại có quán tượng niệm Phật. Tượng Phật mà bạn thích, bạn có mỗi ngày nhìn nó, cái này phải có phước báo lớn. Tại vì sao? Nếu như bạn không cần đi tìm, sớm tối phải đối diện với tượng Phật. Không đối diện được thì sao? Không đối diện được thì quán không được, nhất định không rời khỏi tượng Phật. Bây giờ phương pháp chúng tôi dùng là dùng hình ảnh. Lúc trước chúng tôi ở thư viện Hoa Tạng có thờ một tượng Phật bằng sứ màu trắng, nền xanh lam, là tượng Phật A Di Đà. Bây giờ chúng tôi vẫn còn thờ, một đời này của tôi không có thay đổi. Đem hình ảnh của cái tượng này phóng to, rất là trang nghiêm. Tấm hình này quan sát tỉ mỉ, Phật A Di Đà rất ít hiện cái tướng mạo này, là tướng mạo đồng tử. Chúng tôi thờ là tướng mạo của đồng tử. Trong tâm nghĩ Phật A Di Đà thì cái tướng này sẽ hiện tiền. Đây gọi là quán tượng niệm Phật. Nhưng mà tiện lợi nhất là trì danh. Trong bốn loại niệm Phật, nó là tiện lợi nhất. Đường tắt trong đường tắt, đi đến thẳng con đường lớn, vô thượng bồ đề, không cần phải rẽ quẹo, gọi là con đường dễ đi. Cho nên trì danh cái pháp môn này lại là đường tắt trong bốn loại niệm Phật, vì thế mới gọi là đường tắt trong đường tắt. Bổn kinh lại không đề xướng nhất tâm bất loạn. Tại sao nhất tâm bất loạn người bình thường không làm được? Nhìn thấy câu nói này trong kinh Di Đà thì họ sẽ sợ, vì kinh này tôi làm không được, họ sẽ không chịu niệm Phật. Tôi đã gặp qua những người như vậy. Phạn ngữ vốn dĩ cũng không có nhất tâm bất loạn. Nói một cách khác, nhất tâm bất loạn là Ngài Cù Ma La Thập, Đại Sứ Dịch. Ngài đã dùng nhất tâm bất loạn. Có lý không? Có lý. Chúng ta niệm Phật, niệm đến công phu thành khối thì có thể vãng sanh. Công phu thành khối không phải là nhất tâm bất loạn, tức là trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Đây gọi là công phu thành khối. Cái này mỗi người đều có thể làm được. Có cái công phu này thì có thể tự tại vãng sanh. Ba vị trưởng bối của Lai Phật tự đều đạt được đến cảnh giới này. Tại sao Cù Ma La Thập Đại Sư dịch thành nhất tâm bất loạn? Khi Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, sẽ dùng Phật quang chiếu rọi cho bạn. Khi Phật quang chiếu rọi bạn, thì công phu của bạn sẽ được nâng cao lên gấp đôi. Công phu thành khối tức là nâng lên đến sự nhất tâm bất loạn. Ngài không có dịch sai. Nhưng mà những người bình thường không hiểu, không nói rõ ràng, họ sẽ không hiểu. Những người sự nhất tâm bất loạn sẽ nâng lên lý nhất tâm bất loạn. Phật quang vừa chiếu xuống thì công phu lập tức sẽ tăng lên gấp đôi. Vậy những người không có công phu, Phật quang vừa chiếu xuống thì sẽ đến công phu thành khối. Chỉ cần bạn có tinh thật, nguyện thật, trong lúc lâm chung đầu óc tỉnh táo, niệm 10 tiếng Phật hiệu, thậm chí là một tiếng Phật hiệu cũng có thể vãng sanh. Đây chính là Phật quang phổ chiếu, nâng bạn lên đến công phu thành khối. Nhất định không thể hoài nghi, nhất định không nên xen tạp vọng tưởng và tạp niệm, tâm phải thanh tịnh. Cho nên bình thường chúng ta phải luyện dùng tâm chân thành, bất luận là đối đãi với ai cũng phải dùng chân tâm, nhất định sẽ không bị thiệt thòi. Không thể nói tôi đối với Phật là dùng chân tâm, tôi đối với người bình thường thì dùng vọng tâm, họ dùng vọng tâm đối đãi với tôi dùng vọng tâm đối đãi họ, vậy là sai. Vọng tâm dùng riết thành thói quen rồi thì đối với Phật cũng vẫn là vọng tâm. Đây tức là sai, phải sửa đổi nó lại. Đừng sợ bị thiệt thòi, đừng sợ mắc lừa. Có thiệt thòi, có mắc lừa cũng không sao. Tại vì mục tiêu của chúng ta là ở thế giới cực lạc, ta không muốn ở cái thế giới này. Cái thế giới này, cái gì ta cũng có thể buông xả được hết. Không có tham luyến, không có chiếm hữu, bạn mới thật sự tự tại, cõi lòng cởi mở, vui vẻ vô cùng, không có phiền não, không có âu lo, sinh hoạt bằng chân tâm, làm việc, đối nhân xử thế cũng đều dùng chân tâm. Mỗi ý niệm của chúng ta đều là A-di-đà Phật. Hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể hiểu rõ, đều có duyên tiếp xúc với pháp môn tịnh độ. Đều có thể tin thật, nguyện thật, chân thật niệm Phật. Tương lai đều sẽ là đồng tham đạo hữu trong hội Di Đà ở thế giới cực lạc. Tốt đẹp biết bao. Người ta đối với ta không tốt, ta đối với họ tốt. Người ta phỉ báng ta tán thán họ. Đối với bản thân có lợi ích rất lớn. Tại vì sao? Vì mình đã thật sự buông xả, không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Cái họ cần, ta không cần. Cái ta cần, họ không cần. Chúng ta không có mâu thuẫn lợi hại với bất cứ ai. Người thế gian cần buông xả được tài sắc danh lợi, thất tình ngũ dục, không phải là những thứ này sao? Những thứ này chúng ta buông xả hết, pháp còn buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Vậy chúng ta vẫn phải thành lập trường, thành lập học viện Hán học, thành lập trường đại học. Đó là gì? Vì mọi người mà thành lập, không phải vì ta. Chúng ta có duyên gặp được sự việc này, hy vọng thành tựu. Giúp cho chánh pháp cửu trụ. Giúp cho thành tựu nhân tài. Đây là việc cần phải làm, tùy bổn phận, tùy sức lực mà làm, cũng không cần miễn cưỡng. Bổn kinh dứt khoát chính là dùng phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật là tông chỉ thiết yếu của việc tu học. Đản năng phát tâm, chuyên niệm giai khả vãng sanh, quyết định vãng sanh, cố cảnh vi minh, giác dạng yếu, thị cố thử kinh, xưng vi tịnh tông, đệ nhất kinh. Nhân kỳ vi trực tiệt, trung chi trực tiệt, phương tiện trung chi phương tiện, tuyệt đãi viên dung, tuyệt đãi nghĩa là tuyệt đối, tuyệt đãi viên dung là kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Đến bộ kinh này so với kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa, nó càng viên dung, càng bất khả tư nghị hơn cả. Kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa, Đại Đức Tịnh Tông ở Nhật Bản xem trọng kinh này hơn cả nước ta. Câu nói này là nói thật. Những đại đức của Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản này đại khái đều là vào thời Tùy Đường đến Trung Hoa để du học. Họ thân cận với Thiện Đạo Đại Sư, nhị tổ của Tịnh Độ chúng ta. Thân cận với Trí Giả Đại Sư, cho nên Phật giáo của Nhật Bản, Tịnh Độ cùng Thiên Thai rất là hưng thịnh. Họ tôn trọng Thiện Đạo Đại Sư, tôn ngài là Tổ Sư Khai Sơn, đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Cái này chúng ta phải tán thán, họ không mất gốc. Họ tôn sư trọng đạo. Ngài Thiện Đạo không có truyền giáo ở Nhật Bản, nhưng ngài chính là Thủy Tổ. Họ tôn trọng Thiện Đạo Đại Sư làm Thủy Tổ. Hắc Cốc Đại Kinh Thích, bộ đại kinh này tức là bộ kinh Vô Lượng Thọ, chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Bên trong Có một đoạn nói, ư vãng sanh giáo chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái pháp môn này có gốc rễ, cũng có cành và ngọn. Tịnh độ có tam kinh nhất luận. Vào thời đó, vào thời nhà Đường, kinh điển của tịnh độ ít nhất, vì nó dễ dàng, càng ít càng dễ dàng, chỉ có tam kinh nhất luận. Trong tam kinh là lấy kinh Vô Lượng Thọ làm căn bản, Quán Kinh, Di Đà Kinh, Vạn Sanh Luận, những cái này gọi là cành và ngọn. Kinh này còn gọi là Chánh Vạn Sanh Giáo. Trong kinh Vãng Sanh Giáo, kinh Vô Lượng Thọ là Chánh Vãng Sanh Giáo, giới thiệu thế giới cực lạc rất là tỉ mỉ. Ba loại kia tên gọi là Bàn Vãng Sanh Giáo, dư nghĩa là ba loại kia, kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Vãng Sanh Luận, những cái này gọi là Bàn Vãng Sanh Giáo. Kinh này lại có tên là Vãng Sanh Cụ Túc Giáo. Tại sao? Vì nó mặt nào cũng đều nói được hết. Tánh tướng, lý sự, nhân quả đều nói được hết. Cho nên nó là đầy đủ. Kinh khác, kinh Di Đà cũng nói được, nhưng nói rất đơn giản. So với bộ này thì kém rất xa, bộ này tường tận hơn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chỉ có hai loại, những cái còn lại không có đề cập đến, chỉ nói lý luận của Tịnh Tông. Căn cứ đạo lý gì để kiến lập cái giáo này? Phải có lý. Cái thứ hai là nói phương pháp vãng sanh, nó chỉ nói có hai loại này. Lý luận chỉ có hai câu nói: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đây là lý luận căn cứ của Tịnh Tông. Tại vì bạn vốn dĩ là Phật. Cái này Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đã nói qua. Phàm là đệ tử của Phật, bất luận là học theo tông phái nào, bất luận là tu theo pháp môn nào, cái lý luận này nhất định phải thừa nhận, nhất định phải tiếp nhận. Không tiếp nhận thì không thể thành tựu được. Nhất định phải tin tưởng Phật không có nói sai. Mỗi chúng sanh vốn dĩ đều là Phật, chỉ là mê muội đánh mất đi tự tánh. Tự tánh đã mê muội rồi thì từ đó tư tưởng và cách nhìn nhận sẽ nảy sinh sự sai lệch. Ngôn hành có sự sai lầm, nên mới biến nhất chân pháp giới, tức là thực báo trang nghiêm độ, thành thập pháp giới và lục đạo luân hồi, là ý niệm sai lầm biến hiện ra. Thời gian biến hiện quá lâu dài nên không trở về được. Nếu như không phải gặp được Phật Đà, chúng ta mãi mãi sẽ tiếp tục sai. Trong luân hồi quá khổ. Bây giờ chúng ta rất may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được Đại Thừa, gặp được Tịnh Độ. Đây là vô cùng may mắn. Cái may mắn này cần phải chính mình hiểu rõ cặn kẽ thì mới biết rằng ta quá may mắn. Nếu như bạn đối với Tịnh Độ hiểu chưa được sâu sắc, chưa được thấu đáo, thì bạn sẽ không biết trân trọng. Trong người bạn đang mang một báu vật mà bạn không biết. Cái báu vật này không khởi tác dụng thì bạn cũng như cũ ở trong luân hồi. Cái này là bạn quá sai lầm. Căn cứ theo ý nghĩa ở trên, tức là căn cứ Hắc Cốc Đại Sư nói, pháp môn Tịnh Độ cũng giống như đỉnh của núi Diệu Cao Phong. Ý của Ngài là cái ý này. Đỉnh núi của núi Diệu Cao Phong. Bộ kinh này cũng giống như đỉnh ngọn trên đỉnh núi. Lời này là thật, không phải giả. Chúng ta yêu cầu Pháp. Tuyệt đỉnh của tất cả Pháp là ở trong tay của chúng ta, là chúng ta không biết tốt xấu, không nhận thức được, cho rằng còn có cái tốt hơn, đi khắp nơi tìm cầu. Sai rồi. Vậy ai nhận thức được? Ai hiểu được? Là ba vị trưởng bối của Lai Phật tự, họ nhận thức được, họ hiểu được, cả đời của họ không đi tìm pháp môn thứ hai. Họ có được thành tựu bao lớn? Tôi khẳng định rằng tất cả họ đều là minh tâm kiến tánh, đều là Pháp Thân Bồ Tát, không phải là người phàm. Chúng tôi nói lời này không phải nói tùy tiện, mà là xem sự hành trì một đời của ba người họ cùng với sự biểu diễn sau cùng của họ. Không bệnh mà đi. Tự tại mà đi. Giống như là đùa giỡn vậy, còn nói ta đi đây thì là đi thật. Làm cho mọi người phải kinh ngạc. Người ta đi làm gì có cách đi như vậy? Bạn đến bệnh viện mà xem thử, đi rất là đau khổ. Hình hài rất là khó xem. Làm gì có chuyện cười hí hí mà ra đi? Vui vẻ như thế mà ra đi. Họ ở đây làm nhiệm vụ biểu pháp, kết thúc một đoạn đường. Còn phía sau thì sao? Phía sau để cho người sau tiếp nối. Giống như là chạy tiếp sức vậy, họ trao gậy cho người sau, rất là vui vẻ, rời khỏi con đường chạy của họ. Cái pháp môn này là một câu A-di-đà Phật. Tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh, chính là câu này. Bạn phải thật sự nhận biết, có thể nói trí huệ của bạn sẽ viên mãn. Bạn không cần dùng những thứ khác, cứ cái phương pháp này thì sẽ thành vô thượng đạo. Nhất định đắc niệm Phật tam muội, nhất định đại triệt đại ngộ. Không phải niệm Phật tam muội, không phải đại triệt đại ngộ, thì khi đi làm sao mà bạn được tự tại như vậy? Bổn kinh nói, tương lai tất cả chúng sanh đều y theo pháp môn này đều được độ thoát. Đây là Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Đường lai nghĩa là tương lai. Mạt pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni còn 9.000 năm nữa. Về sau 9.000 năm, thật sự có thể học Phật đắc độ, có thể một đời thành tựu, chỉ có bộ kinh này, chỉ có phương pháp này. Chân thật niệm Phật, một đời của Ấn Quang Đại Sư dạy người đôn luôn tận phận, nhàn tà tồn thành, tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Tôi là một con dấu. Đây là Ấn Quang Đại Sư truyền tâm pháp yếu. Bạn muốn hỏi Ấn Quang Đại Sư, người này là người như thế nào? 16 chữ này chính là bức ảnh của cuộc đời Ngài. Đôn luôn tận phận. Đôn là yêu thương, luôn là đồng loại. Phạm vi mở rộng ra, cùng là người thì cần phải yêu thương nhau. Đây là đôn luân. Người thì có thân có nhạc, trước là từ gia đình mình, sau đó mở rộng đến gia tộc, mở rộng đến nữa là đến hàng xóm láng giềng, mở rộng nữa là đến xã hội, đến nước nhà, mở rộng nữa là đến toàn thế giới. Phàm là người phải biết yêu thương nhau. Trong Đệ Tử Quy nói, đây là đôn luân. Tận phận là cái gì? Là làm hết bổn phận của mình, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, quan tâm tất cả chúng sanh, chiếu cố tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, tận tâm tận lực, không cần hồi báo. Đây là tận phận. Đây là pháp thế gian. Pháp thế gian là nền tảng của pháp xuất thế gian. Không có pháp thế gian, làm gì có Phật Pháp? Phật Pháp được thiết lập trên nền tảng của pháp thế gian. Tịnh nghiệp tam phước, phước thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bát xác, tu thập thiện nghiệp là nền tảng. Không thể không nghiêm túc mà học tập. Chúng ta học Phật, tại sao không thể thành tựu? Chính là nền tảng không có. Nền tảng không đủ thâm hậu. Phải hết sức cố gắng từ chỗ này mà bắt đầu. Về sau thì mới có thể lớn mạnh được mới có thể đơm hoa kết trái, rễ sâu gốc vững, rễ không sâu không được. Đối với cái pháp môn này phải thật sự hiểu biết, đó chính là kinh tụng nhiều, nghe nhiều, giúp cho bạn hiểu biết được. Thật sự nhận biết rồi thì tâm bạn sẽ định. Sau khi tâm định rồi thì có thể không cần kinh nữa, một câu A-di-đà Phật niệm cho đến cùng. Khi đó bạn càng niệm sẽ càng thấy hoan hỷ. Tại vì sao? Vì một câu A-di-đà Phật này, tất cả các kinh đều nằm trong đó. Ta đã niệm hết một bộ cũng không có bỏ sót. Danh hiệu của tất cả chư Phật, Bồ Tát đều nằm trong đó. Cũng giống như vậy, không có thiếu sót. Một câu danh hiệu là đại viên mãn. Thị tri lợi tế chúng sanh, lợi ích chúng sanh, cứu tế chúng sanh, kinh này là số một, thì ta mới phát tâm buông bỏ hết kinh Hoa Nghiêm và những gì bình sinh thích nhất, chuyên học cái pháp môn này, chuyên học bộ kinh này, chuyên giảng bộ kinh này, bất kể là đi đến đâu đều là giảng bộ kinh này. Tôi còn có một học hàm của trường là giáo sư trọn đời. Tôi đến trường mở lớp để dạy cái gì? Dạy kinh Vô Lượng Thọ. Tôi mở lớp dạy cái phương pháp này. Vì trường đại học này có khoa Hán học, trong khoa Hán học chính là Nho Thích Đạo. Cho nên tôi có thể mở lớp dạy cái pháp môn này. Khoa Hán học có học vị, có cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ là có học vị. Trì danh chi pháp, ám hợp đạo diệu, tối dị hành cố. Ba câu cuối cùng này khuyến khích chúng ta phải ghi nhớ. Thật dễ dàng, không khó, thật thành tựu. Bạn hãy xem tam lão của Lai Phật tự là những người bình thường. Trong xã hội không có địa vị, không có quyền thế, nghèo khó, cũng không có tiền bạc, cái gì cũng đều không có. Ám hợp đạo diệu, tối vi hành cố. Thời gian hôm nay đã đến, chúng ta tạm học đến đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.
Cẩn dịch tùy lòng cư sĩ, người đọc nhuận chánh. Phát tâm cúng dường tịnh thất Quan Âm. Địa chỉ website www.vôlượngthọ.vn.